mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni, thưa toàn thể đại chúng, có một bài pháp lâu nay chỉ được giảng dạy bí mật trong nội bộ của Tăng Ni. Vậy quý vị có thích nghe cái bài pháp bí mật đó không? Để mình nghe bài pháp bí mật đó là gì rồi mới trả lời là nghe hay không nghe. Thì thường nghe bí mật á, nó sẽ có hai trạng thái. Nếu người tôn trọng thì ta nói thôi, cái chuyện mới thèm với cô thôi, con khỏi nghe. Có người tò mò thì nói con muốn nghe. Nhưng mà đó là chúng thôi. Còn muốn biết là nghe hay không thì chúng ta phải biết nó bí mật như thế nào. Thì bí mật cũng có hai khía cạnh. Khía cạnh ở thế gian đó, cái điều bí mật có nghĩa là điều nó quá đơn giản, ai cũng biết. Nếu mà không có bí mật thì tao tăng cấp hết, tao biết hết. Ví dụ ngày xưa quý vị ở Nhật họ mua cát, nấu thủy tinh, thì cái chỗ nấu đó bí mật lắm, không ai được vô được hết á. Tại mình nấu cũng được mà nó ra bọt, còn mấy anh kia nấu nó không có bọt, mà không ai được vô đó coi, bí mật. Là vì sao? Tới khi phát hiện bí mật ra, đơn giản là nấu đừng có quậy nhiều, ra bọt có gì đâu. Cho nên tao nói cái điều bí mật ở thế gian là điều quá đơn giản, nói ra ai cũng biết, cho nên họ phải che giấu, phải bí mật. Bài pháp bí mật có giống vậy không? Bí mật trong nhà thiền khác như vậy. Khác làm sao? Trong nhà thiền có câu kệ mà khi quý ngài ngộ đạo á, các ngài trình, các ngài nói rằng là tuy rằng nhà hở không che đậy, nhưng mà khó lấy việc riêng nói với người. Có nghĩa là nó sờ sờ ra đó, nó hết ra đó. Không giấu, không che đậy. Nhưng mà nếu không phải người trong cuộc thì không biết gì hết. Quý vị thấy cái bí mật của nhà thiền chưa? Không che đậy. Nhưng mà nếu ai chưa đạt đến thì nghe mà không biết gì hết. Cho nên gọi là bí mật. Nên quý ngài hay nói rằng là đạo vốn không có mật, mật ở bên ông. Tức là mình chưa sáng thì nó còn bí mật. Mà sáng rồi thì nó hiện lộ chứ không còn bí mật nữa. Vì vậy cái bài pháp bí mật hôm nay là gì? Là cái bài nhà nòi của Thiền Tông. Nếu quý vị là con nhà nòi á, nghe biết liền. Còn chưa thì chắc cũng phải tập dần dần thôi. Thì bài pháp bí mật đó là trí tuệ vô sư. Và trí tuệ hôm trước mình học rồi. Thì kỳ trước mình học phần trí tuệ hữu sư. Hôm nay mình học cái phần trí tuệ vô sư. Mà lên không nói trí tuệ vô sư, nói bài pháp bí mật giống dài vậy. Quý vị suy nghĩ bí mật cái gì đây? Té ra cái bài pháp bí mật hôm nay là tiếp cái bài trí tuệ hôm trước, là phần trí tuệ vô sư. Thì phần này á, nó hơi chuyên môn một tí, hơi khó một tí. Cho nên nói ra mà lỡ vị nào chưa quen nghe thì thông cảm, coi như từ từ mình sẽ biết. Còn ai biết thì đây là bài pháp không còn bí mật. Nhưng nếu chưa biết thì nó còn bí mật, rồi từ từ mình sẽ biết. Cho nên bài pháp bí mật hôm nay là bài pháp nói ra được, phổ biến hết, không giấu như kiểu bí mật thế gian. Nhưng nó cũng sẽ bí mật với những vị chưa quen nghe. Gọi là bài pháp bí mật, là bài trí tuệ vô sư. Phần trước chúng ta đã học qua trí tuệ hữu sư. Dù là học ở đời hay học ở đạo, thì ban đầu mình chưa nhận ra trí tuệ vô sư. Tất nhiên chúng ta phải bằng vào trí tuệ hữu sư để học đạo rồi. Nhưng thưa quý vị, cái học đó nó không hề là thừa, mà là một phần cần thiết quan trọng trong cái việc tu hành của mỗi vị. Cho nên quý ngài nói rằng là cái người muốn chống đỡ tông thừa là chống đỡ thiền tông đó. Không gì hơn hai ngòi mục đích chính, đó là thuyết thông và tông thông. Muốn thuyết thông thì mình phải học thông nội điển, những cái phần cốt lõi chính yếu đại ý Đức Phật muốn chỉ dạy, những cái nánh vuốt đặc biệt của nhà thiền, của chư vị tổ sư, của chư vị thiền sư muốn chỉ dạy. Học thông suốt là thuyết thông. Thì phần thuyết thông này mình đã học về phần trí tuệ hữu sư rồi, quý thầy không lặp lại nữa, mất thời gian. Phần tông thông là song song với việc học, chúng ta phải áp dụng công phu rèn luyện. Công phu không phải nhẹ nhẹ mà phải bào mòn đi cái bản ngã tập khí. Cái bản ngã tập khí nó mòn thì cái mê mờ nó mới tha. Mê mờ nó tha rồi nó yếu thì trí nó mới sáng. Trong nhất thời, cái mê vừa tan, trí vụt sáng, thì ngay đó là trí tuệ vô sư hiện tiền. Đó là tông thông. Thì phần thuyết thông mình học rồi, giờ hôm nay mình học về phần trí tuệ vô sư và tông thông. Cho nên việc làm của một thiền sinh, của một hành giả tu thiền, của một thiền tăng, đơn giản không nhiều. Một là thuyết thông, phải học cho thông. Hai là tông thông, là phải tu cho tới nơi tới chốn. Người đạt thuyết thông, tông thông, người này có nánh vuốt hướng thượng. Lúc này tùy thời nhổ đinh tháo chốt, gỡ đấm cho phụng, soi cho phụng cái mê mờ chúng sinh, để người học nhận ra lại trí tuệ nơi chính mình. Đó gọi là giáo hóa đồ sanh. Việc làm thiền tăng chừng đó thôi, dễ không quý vị? Đơn giản vậy thôi, không có nói dông dài. Học cho thông, tu cho nơi tới chốn, rồi có nánh vuốt hướng thượng, khai thị chúng sinh đạt đạo. Đơn giản vậy đó. Thì hôm nay chúng ta muốn hướng đến tông thông thì chúng ta học qua về trí tuệ vô sư. Cái trí tuệ vô sư đầu tiên định nghĩa cho biết thế nào là trí tuệ vô sư. Theo nghĩa, theo chữ, vô sư tức là không phải do thầy cho mà được. Mà nói thẳng ra là trí tuệ vô sư là một loại trí tuệ gốc, trí tuệ nguồn, nó có sẵn nơi mỗi chúng ta, do vị thầy khai thị chỉ bày mà được. Giống như là gió ở trong hư không, thì trong hư không bao giờ cũng tồn tại không khí, chúng ta mới thở được. Nhưng muốn có gió thì phải có quạt hoặc có tự đối lưu. Cũng vậy, trí tuệ vô sư sẵn nơi mỗi người, nhưng không do thầy khai thị chỉ bảo thì chúng ta không nhận ra được. Quý thầy ví dụ một cách thực tiễn, có những người ở đời họ kể lại cho quý thầy nghe là thi thoảng họ vẫn cảm nhận được những cái cảm giác nó trống bặt mà nó sáng, nhưng họ không biết đó là trí tuệ vô sư, tại họ chưa bao giờ học Phật, họ không biết gì hết. Nó ngẫu nhiên đến rồi sau đó nó ngẫu nhiên đi, rồi họ cũng vô minh. Nghĩa là sao? Nghĩa là trí tuệ vô sư vẫn hiển lộ, nhưng do vì họ chưa có cơ hội học pháp, chưa có nghe thầy gọi là định hình cho mình, cho nên nó đến rồi đi thì nó cũng trong vô minh thôi. Cho nên các ngài nói rằng là nếu mà không thầy tự ngộ thì từ Phật Oai Âm Vương trở về trước là được, nhưng mà nếu từ Phật Oai Âm Vương trở về sau thì không thầy tự ngộ thì dễ rơi vào ngoại đạo. Nghe này mình khó hiểu, nhưng quý vị chịu khó hiểu một tí là thế này. Từ cái không kiếp trở về trước á, có nghĩa là sao? Có nghĩa quý vị ngộ được trí tuệ vô sư rồi, thầy ấn chứng rồi, thầy chỉ bảo rồi, thì trong đó nó suốt rồi á, thì mình ngộ sáng ra, nó tỏ thêm ra, nó mạnh lên lên thì nó đúng. Còn nếu mà từ Phật Oai Âm Vương, từ không kiếp trở về sau, tức là chứ có thầy chỉ á, thì chúng ta tự ngộ nhưng mà nó cũng dễ rơi vào tà ma ngoại đạo. Mà cái thực tế nhất là có những người của thầy vừa kể đó, thi thoảng họ vẫn tự ngộ, nhưng họ không biết là họ ngộ. Họ nói cái trạng thái gì, ngộ ngộ chứ không phải là ngộ đạo. Họ không biết đó là Phật đạo hay trí tuệ vô sư. Cho nên nó tự đến rồi tự đi, rồi họ cũng vô minh, rồi cũng đi theo nhiều nẻo khác nhau. Quý vị thấy rõ là phải do thầy chỉ dạy chưa? Cho nên Lục Tổ Huệ Năng sáng đạo, ngài nói rất là rành, nhưng mà phải tới Ngũ Tổ chỉ dạy đôi ba phen khai thì mới rộng ràng được. Giống như ngài Huyền Giác trước đó ngài cũng đã sáng rồi, tuy nhiên chưa gặp Lục Tổ thì chưa có phải là được định hình rõ, mà phải đến Lục Tổ ở có đêm đi, gọi là Nhất Túc Giác đấy, ở một đêm đối đáp đi, thì từ đó về sau là khẳng định trưởng thành mạnh mẽ hiện tiền. Vậy quý vị hiểu trí tuệ của Phật chưa? Sẵn có mà phải nhờ Phật đạo, nhờ vì thiền trí thức sáng mắt chỉ cho mình trí tuệ vô sư. Bây giờ nghe trí tuệ vô sư mãi quý vị cũng đốn biết nó là cái gì đây. Này đúng ra ngộ đạo là biết à, này nó khó là sao quý vị biết không? Dễ thì rất dễ, tại nó nằm nơi mình chứ không có đi xin ở đâu xa hết. Nhưng mà nó có cái khó thế này này, nó không phải do tạo tác mà thành. Nếu mà nói chặt 10 bó củi thì thành đạo á, thì mình cố gắng mà chặt 10 bó củi thành đạo phải ra, phải không? Mệt nhưng mà làm được. Đằng này trí tuệ vô sư không phải do làm mà được. Kể cả tu học hay dùng cúng hay làm gì đó mà rơi vào tạo tác thì đều là trái với trí tuệ vô sư. Thì tu học kiểu đó cũng không thể đạt được trí tuệ vô sư, vì thấy khó chưa? Mà nếu mà không tu học, không làm gì hết để yến á, thì vô minh phiền não nó tràn ngập nó đầy, cho nên cũng không sáng được trí tuệ vô sư. Nó khó chịu ở chỗ là có làm cũng không được, mà không làm cũng không xong. Có tu nó cũng không có được, mà không tu thì nó vô minh nó cũng không được luôn. Vậy làm sao? Chúng ta phải biết cách học, biết cách tu. Có nghĩa là học thẳng đến trí tuệ vô sư chứ không vướng dựa được. Thì người dạy cũng phải biết cách chỉ cho cảm nhận được, chứ không phải là nói cho hiểu. Nói một mệnh đề để quý vị hiểu một mệnh đề, thì mệnh đề được hiểu nó nằm trong tướng của đồng. Mà tướng của đồng thì không phải thiền, không phải trí tuệ vô sư. Cho nên học như thế thì chúng ta phải qua nhiều cái lớp, gàng lọc kiểu gì đó may lắm mới chạm tới được. Còn không may thì lên sóng, cái cởi sóng nó đi luôn, cái sóng vọng tưởng đó. Còn cách mà dạy chỉ cho thấy là gì? Quý thầy không cần nói gì, nó đơn giản này. Trước khi đến đây, ngày hôm qua ở giữa phố nắng nóng, buôn bán, chờ đò ồn ào, náo nhiệt, căng thẳng, bức bối, khó chịu. Con cháu nó thưa, nó biểu suy nghĩ vấn đề gì đó, mình rối tung, mình suy nghĩ dễ không? Rồn lên nó khó. Bây giờ chiều nay đến Trúc Lâm Bạch Mã Thiền Viện để nghe pháp, thì hồi trưa mình có thời gian rảnh, ngồi ngắm hồ phẳng lặng, rừng núi yên vắng, trời mát mẻ, không suy nghĩ gì, yên lắng gì đó. Nhớ lại vấn đề hôm qua nó sáng ra liền, dễ hơn không? Là dễ hơn. Từ đó chúng ta thấy khi yên lắng thì trí tuệ của mình phát huy hết mức của nó. Trong khi lắng mà trí sáng, gọi đó là thiền. Mình giật mình chưa? Này cho tôi cảm nhận được mà. À, khi ồn ào quá tôi khó suy nghĩ, khi tôi ngồi trưa nay yên lắng tự nhiên tôi sáng ra. Khi yên lắng mà trí sáng, tôi đang thấy đó là thiền. Ồ, thiền là vậy sao? Mình có hả? Đó là chỉ cho thấy. Vậy quý vị có cần học thiền là gì không? Nghe nói là nó ứng chứng lên mình rồi mới biết rồi. Giờ về lại hỏi thiền là gì quý vị nhớ không? Là nhớ. Đây là chỉ đánh đồng khơi. Quý vị giật mình nhận ra đó là chỉ cho thấy. Nếu nói thế thì có thể quý vị nói thế này: nói có sách, mắt có chứng. Tổ Quý Sơn nói là bàn nói phải hợp với sách vở, với điển chướng, mà đàm luận thì phải hợp với kế cổ, tức là hợp với những người xưa đã dạy. Chứ nói kiểu dựa chừng thay là thánh đâu mà nói vậy. Vậy quý vị có muốn cái lời giảng này nó hợp với chư vị tổ sư, chư vị thiền sư không? Muốn hợp thì vậy thôi. Quý vị nhớ lần vua Trần Thái Tông trốn cung thành lên núi Yên Tử gặp quốc sư Phù Vân để học đạo. Quốc sư nói sao? Bệ hạ vì lý do gì mà bỏ cả thiên hạ lên đây vậy? Thì vua Trần Thái Tông nói rằng là trầm ở ngoài đó thấy nó chán trần thế quá, vô trong núi gặp hòa thượng muốn cầu làm Phật, không muốn làm gì khác. Thì quốc sư Phù Vân nói trong núi vốn không Phật, Phật ở nơi tâm. Tâm lặng mà hằng sáng biết, đó là Phật thật. Đúng không quý vị? Thế này quý thầy mới nói đó, tâm lặng thì trí tuệ phát huy đúng mức, ngay tâm lặng mà sáng đó là thiền. Thái điện chướng không? không sai, nhưng quý thầy không nói theo cách cho hiểu, cho nên không dẫn điều chứng. Nếu dẫn điều chứng, quý vị có mệnh đề để hiểu. Mà có mệnh đề hiểu thì quý vị hiểu Phật, nhưng mà trong tâm mình thì lại là tâm chúng sinh. Tâm động là chúng sinh, mà tâm Phật là không động. Đó là nói cho hiểu, là kiến giải. Còn nếu chỉ cho thấy là nói yên lắng đi, trí sáng không? Dạ có. Ngay khi lắng mà sang đó là thiền. Giật mình, ủa, mình có thiền. Thì cái việc học và tu tột đến trí tuệ vô sư là học như thế, tu như thế. Quý vị học thì sao? Lắng lòng lại, sạch hết tất cả, không một niềm nghĩ suy, tự nhiên tự tại, nghe liền biết. Đó là trí Phật đang nghe. Cho nên học trí tuệ vô sư nó phải học như vậy. Chứ còn có định nghĩa mà học, thưa quý vị, trí tuệ vô sư thì nó vốn thanh tịnh, nó sáng ngời. Mà cái trí thức mình hiểu trong đầu thì nó lại loạn động, tối tâm. Cái định nghĩa trí tuệ vô sư mà cái bản chất nó kiểm tra ra thì không phải. Vậy quý vị biết cái cách tu và học của trí tuệ vô sư chưa? Nó vậy á, thì nó không có gì khó. Cứ học như thế, cứ tu như thế, cứ tòa thiền như thế, cứ giác sáng như thế. Cho đến khi thời tiết nhân duyên sáng mùi, cái giác tột cùng, cái mê nó xuống tột đỉnh. Chớp nhoáng, anh này vụt sáng, anh này vụt tan. Nó giống như kiểu mà đi máy bay bị áp suất, nó sập, giống đám đen mà nó hụt cái gió, hụt, rứt sáng ra. Hiền tiền, học trí tuệ vô sư là vậy đấy quý vị. Thì muốn hết khổ phải bằng trí này. Không có trí này không ai có thể cứu mình hết khổ được. Cho nên quý vị đừng thán khó, cố học đi cho nó ngày mai hết khổ. Đầu tiên chúng ta nghe đã biết rồi. Như vậy trí tuệ vô sư là cái trí tuệ nguồn, nó sẵn có nơi mỗi người. Thì chúng ta có thể cảm nhận được cái trí tuệ nguồn này qua một vài hiệu ứng như thế này. Cái hiệu ứng thứ nhất á, là khả năng tự hiểu. Ví dụ khi nãy giờ quý vị nghe, giờ quý vị có hiểu không? Có hiểu. Nhưng mà cái nhà này có hiểu không? Không hiểu gì hết. Vì sao? Bởi vì chúng ta có khả năng tự hiểu, tức là có nguồn trí để hiểu. Mà cái nhà thì nó không có khả năng tự hiểu, không có trí. Thì trước khi muốn hiểu những vấn đề bên ngoài, chúng ta phải có cội nguồn hiểu biết, có khả năng tự hiểu. Có nghĩa là có trí tuệ vô sư sẵn có mới cho chúng ta hiểu những cái gì đó bên ngoài. Nhưng con người thì chưa được chỉ cho biết, cho nên bừng hiểu theo những thứ bên ngoài mà quên đi cái nguồn hiểu nơi chính mình. Cho nên bỏ sót trí tuệ vô sư. Quý nhận ra chưa? Cái hiệu ứng thứ hai cho mình cảm nhận được mình có trí tuệ vô sư, đó là cái khoảnh khắc vàng, thời điểm lóe sáng. Cái này quý vị làm bất cứ ngành nghề nào cũng thường nghe nói. Có những lúc mình suy nghĩ không ra, bỏ đó, đi làm việc khác. Từ những thần linh thì nó giật mình, nó phát minh ra. Cái khoảnh khắc mà bất chợt không qua tư duy mà nó sáng ra lạ lùng lắm. Cái này có nhiều vị làm bên ngành kiến trúc kể quý thầy nghe là có. Và ai cũng có hết trơn á. Có những cái khoảnh khắc vàng, có những cái thời gian từ những bất chợt lóe sáng. Thì qua đó cho chúng ta thấy không có nguồn thì làm sao có sáng. Trong đêm đen mình rọi đèn pin thế này, mình thấy được cái nhà đằng kia, thì biết được có nguồn sáng mới cho ta thấy. Mà biết có nguồn sáng thì biết đằng trong này có một nơi phát ra nguồn sáng ấy. Thì chúng ta sáng ra vấn đề gì đó, đó là thấy được. Nhưng mà khoảnh khắc vàng chói sáng đó thì đó là nguồn sáng. Đằng sau nguồn sáng đó chính là cái cội nguồn để phát tia sáng cho chúng ta sáng. Nói thẳng ra là để phát minh được những khoảnh khắc vàng, để có được những khoảnh khắc vàng, những thời điểm lóe sáng đó, nhờ vào trí tuệ nguồn, trí tuệ vô sư mới được. Còn nếu không có thì không thể từ sáng. Nếu quý vị nói từ sáng thì những cái vật vô trí nó phải từ sáng. Có khi nào cái cây phượng đang lên từ những nó phát minh ra không? Không. Tại vì nó đâu có cái nguồn đâu. Còn mình khi không mình phát minh ra, đó là sao? Là mình có nguồn. Cái nguồn cho ta phát minh, nguồn đó là trí tuệ vô sư, là trí tuệ tiềm tàng, trí tuệ gốc nơi mọi vị. Mình nhận ra chưa? Cái hiệu ứng thứ ba là các nhà bác học phát minh. Mình thấy ông Archimedes, ông dồn hết tâm ông nghiên cứu mình đề cũng chưa xong. Cái ông ra nó bồn tắm, ông ngâm mình, ông tắm thư giãn. Tự nhiên ông giật mình phát minh ra cái định luật lực đẩy của nước. Rồi ông Newton, ông cũng nghiên cứu vấn đề chưa ra. Sau đó ra ngoài gốc táo ngồi thảnh thơi thư giãn. Tay tao nó rơi, ông nói tay tao sao nó không rơi lên trời, rơi xuống đất. Ông phát hiện ra định luật gì? Vạn vật hấp dẫn. Vậy thì các nhà khoa học làm gì để phát minh? Có hai trạng thái thôi. Một, đóng hết cửa, quên mọi thứ, chú tâm vào một đề mục. Hai, chú tâm rồi sau đó thư giãn, thoải mái, tự nhiên, giật mình phát minh. Đó là gì quý vị biết không? Trong khi dồn hết tâm, rồi thư giãn, buông thõng, buông xuống, buông ra. Đó là những trạng thái để trí tuệ phát minh hiện lộ. Giống như các thi sứ, bị vị thầy nói một câu về đau khổ quá, suốt đêm trằn trọc không ngủ được, nghi, chưa hiểu, không còn tâm can nào để ngủ, phải phát minh cho ra. Suốt cả đêm như vậy, dồn hết tâm, tới lúc chín mùi rồi, ngày mai gặp vị thầy, khơi một cái là bùng ngộ liền. Cho nên chú tâm rồi thư giãn, đó là những cái điều kiện để trí tuệ phát minh nó hé lộ. Vậy quý vị bác học này chú tâm thư giãn ngẫu nhiên, thì trong cái khoảnh khắc đó, bụng nhân cái mây mê mờ vô minh nó có một cái nhịp mỏng, thì trí tuệ vô sư trong này nó kích hoạt lên, giống như cái tia sáng mà đi máy bay mà máy đen á, đi qua chỗ nó tự nhiên nó có chỗ hở mây cho nó xẹt tia sáng. Khi nó trí tuệ vô sư nó nhắc cái tự nhiên ông phát minh ra. Như vậy cho chúng ta thấy các nhà bác học muốn phát minh thì phải nhờ vào trí tuệ nguồn, trí tuệ vô sư. Còn nếu nói là khi không mà phát minh, vô cớ mà phát minh, thì cái cột nhà đó cũng phát minh đi. Nhưng cột nhà xưa nay nó chưa bao giờ có một phát minh gì cả thì không thể là vô cớ. Mà có cớ mà con người ta không biết cớ đó là gì, đó là trí tuệ vô sư. Vì sao? Bởi vì trí tuệ vô sư nó vĩ đại, nó lớn, nó không thể nghĩ bàn. Mà cái nghĩa của không thể nghĩ bàn, nghĩa của bất tư nghi là gì? Trí kỳ nhiên, nhi bất trí kỳ sợ dĩ nhiên giả, bất tư nghi chi nghĩa giả. Biết nó là như vậy, nhưng không biết nó vì sao như vậy. Đó là nghĩa không thể nghĩ bàn. Mình thấy vậy đó, mình cảm nhận vậy đó, mình biết vậy đó. Nhưng mà tìm lý do mình sao mà nó vậy á, gọi là không thể nghĩ bàn. Thế thì cái ông bác học tự nhiên ông phát minh ra mà không biết sao hết. Cái đó là không thể nghĩ bàn. Mà cái gốc của không thể nghĩ bàn chính là trí tuệ vô sư. Từ đó chúng ta thấy nhờ vào có sẵn trí tuệ vô sư mới cho con người ta phát minh những đề tài lớn cho nhân loại, trở thành những nhà bác học. Vậy qua ba hiệu ứng: một là khả năng tự hiểu nơi mỗi người; hai, thi thoảng con người thường có những khoảnh khắc vàng thời điểm lóe sáng; ba, các nhà bác học bất thần phát minh. Ba hiệu ứng này cho chúng ta thấy chúng ta có trí tuệ nguồn. Quý vị cảm nhận ra chưa? Khẳng định có thì chúng ta mới tự tin, mới tu đạt được. Chứ còn chúng ta cứ nói thầy nói vậy giống như nó có không. Cho nên quý thầy gợi này để quý vị nhớ là khẳng định có được chưa? Nếu quý vị có lắc đầu đi nữa thì nó có mới nói lắc đầu đó, chứ không có nó không lắc đầu đâu. Còn gật đầu á thì biết nó có cho nên gật đầu đấy. Cho nên lắc đầu hay gật đầu đều là đang có trí tuệ vô sư. Ngài đã khẳng định được chưa? Chúng ta nghe nói các nhà bác học nhờ trí tuệ vô sư bất thần kích hoạt cái phát minh. Rồi chư vị thiên sư cũng bất thần phát minh trí tuệ vô sư cho đến ngộ đạo. Vậy thì nhà bác học và chư vị thiên sư khác nhau như thế nào? Khác nhau hay là giống nhau? Thưa quý vị, những cái này không phải là mệnh đề trong sách hay là những cái mệnh đề lý thuyết đâu quý vị. Cái mệnh đề trí tuệ vô sư này là một mệnh đề nó tạo cho mình dấu ấn phải đi theo mà tìm nó. Rồi những câu hỏi này nó gắn liền với cuộc đời của mình, biết sao mà điên điên khùng khùng ứa suy nghĩ vậy đó mà phải giải quyết. Bây giờ nó mới lòi chuyện ra nói chuyện với quý vị. Đầu tiên đến với đạo là thắc mắc cái trí tuệ vô sư. Không biết sao mình học giỏi gì cũng biết, mà giờ nghe hòa thượng nói có trí tuệ vô sư. Vậy thì trí tuệ vô sư này nó khác với trí tuệ mình giỏi là thế nào? Mình đang giỏi vậy mà nói có trí tuệ vô sư thì khác làm sao? Ngô ngô vậy đó. Thế là mình tìm để mình học cho biết trí tuệ vô sư này. Mới đầu thưa quý vị nó cũng khó quá đâu dễ đâu. Đọc sơ vài trang sách thì cho mình biết sơ là trong mình có một nguồn trí tuệ. Nếu mà nhận ra nó thì nó cho chúng ta một khả năng phát minh vô tận mà không có sai. Bởi vì nó là trí. Mình thấy đây là hay. Chân trời này vĩ đại cho nên mình đi theo học cái trí tuệ vô sư này. Khi vô trong thiền viện nghe Hòa Thượng giảng cái bát trước sân á, khi ông thợ mộc thì ông nói gỗ này tốt, khi ông thầy thuốc thì ông nói đấy là vị thuốc tốt, mấy vị chấm cái kiện nói đấy là cái cảnh tốt. Mỗi người phân biệt một kiểu, thì sư ông nói phân biệt như thế là phạm phu. Còn người thứ hai nhìn cây bách là cây bách biết gì chờ, thì mình với cây đá là giống nhau, mình đông với cây đá. Vậy phải làm sao? Hòa Thượng không dài nói vậy thôi à. Mình nói vậy sao ta? Giờ mình nhìn mà thấy đẹp xấu phong phú mà không biết gì cho cây đá, giờ sao? Thế là bắt đầu mình đi dọn hành đường, dọn chén bát cho quý thầy á. Thì ngày xưa nghèo lắm, quý vị biết chén mà cụ cụ đó nó mẹ gần hết à. Trăm cái lừa được 2-3 cái lành lặn để mà dọn cho chư tôn Hòa Thượng lớn. Thì mình tốn kính các ngài cho nên phải lừa ra mà dọn đàng hoàng, mình vui, mình thích. Nhưng mà suy nghĩ, bây giờ nếu mà lừa cái chén đẹp mà dọn cho quý ngài là mình phân biệt là phàm phu. Còn gặp chén nào dọn chén nấy á, thì không biết tôn trọng người lớn, đó là cái đá, là vô minh. Giờ sao? Nó cứ loanh quanh đầu hoài vậy đó. Rồi một hôm mình nhớ 1-2 giờ khuya có mấy vị tới để làm gì đó. Cái Hòa Thượng kêu dậy mình làm việc, dẫn quý vị đi trong chùa trong vắng đêm. Tự nhiên mình không biết ai bắt mình suy nghĩ nữa. Mấy cái ông bắt học này khi không thì ông phát minh vấn đề. Chứ vị thiền sư khi không các ngài cũng ngộ ra vấn đề. Vậy hai cái vị này khác nhau sao? Tức là cái cuộc đời tụ mình nó quanh hỏi cái gì, hỏi quanh trí tuệ vô sư đó quý vị. Nên hôm nay mà nói tới trí tuệ vô sư nó hoài nó không có hết. Tại vì nói quanh mấy chuyện đó. Thì nghe là thường, nhưng mà thưa quý vị, phải tu mới thấy. Cho nó không phải là câu hỏi thường để mà suy nghĩ đâu. Suy nghĩ nó không tới. Thì cái vấn đề kế tiếp chúng ta phải hỏi lại. Các nhà bác học nhờ trí tuệ vô sư kết hoàn mới phát minh. Các thiền sư cũng bất thân ngô ra. Vậy hai vị nó khác nhau sao? Không lẽ các nhà bác học với thiền sư giống nhau à? Chúng ta hay say sưa minh chứng hồi cái quên nhấn vào cái điểm chính. Cho người học hiểu rằng là bác học phát minh, thiền sư phát minh, hai người là giống nhau. Nhưng thực tế là không có giống. Giống không? Đâu có giống đâu. Thì chúng ta đi qua cái mục các nhà bác học và chư vị thiền sư khác nhau như thế nào. Thì muốn biết các nhà bác học và chư vị thiền sư khác nhau thế nào á, quý thầy chỉ nói những cái điểm chính, từ đó quý vị sẽ nhận ra. Còn nếu mà nói kỹ thì nó dài lắm. Điểm chính là thế này này. Các nhà bác học nhờ vào trí tuệ nguồn, nó đúng cái thời điểm mà quý vị dồn hết tâm rồi thư giãn ra, cái mây vô minh nó mọng ngay cái khe hở đó, thì trí tuệ nguồn, cái mặt trời trí tuệ vô sư này nó lóe ra, giống như kiểu mà nó nhắc cái ông này tự nhiên ông vụt ra ông phát minh. Vậy thì các nhà bác học nhờ trí tuệ vô sư kích hoạt để được phát minh một vấn đề bên ngoài, chứ không phải là phát minh sáng tỏ ra nguồn gốc trí tuệ vô sư nó chính mình. Dễ hiểu không? Đơn giản thế này nha. Bây giờ ví dụ như trong người mình có một cái trí tuệ vô sư mặt trời ở đây nha. Trong này. Trên này nó có cái màn vô minh nó che. Khi mà các nhà bác học họ dồn hết tư tưởng vô là giống như đốt nóng cái khoảng mây đó. Đốt nóng mây nó tan dần tới khi thư giãn cái mây nó mọng ngay cái khe đó. Thì ánh sáng trong này sao? Xẹt ra. Nó xẹt ra mà nó chưa có đủ mạnh, tại mấy nó còn, trên nó không có sáng, mà nó chỉ kích nóng thôi. Thì cái nguồn trí này nó kích nóng cho cái ông bác học này có thêm trí, và ông phát minh ra một mệnh đề, mà mệnh đề đó là vạn vật hấp dẫn hay lực đẩy ở bên ngoài. Như vậy nhờ trí tuệ vô sư kích nóng, chứ chưa có lồ trí tuệ vô sư ra, và phát minh một vấn đề là vấn đề đó bên ngoài, chứ không phải vấn đề từ trí tuệ vô sư. Đó là nhà bác học. Còn thiền sư thì sao? Thiền sư thì khi bắt đầu hành giả bước vào đạo tu tập, đã được nghe vị thầy nói rằng là trong ông có Phật tánh, trong mỗi người có bản lai diện mục, trong mỗi người có một cái bộ mặt thật mà trước khi cha mẹ chưa sinh nó đã có. Chúng ta đã được nhấn mạnh mục tiêu rồi, và về sau tu học công phu chúng ta nhắm vào mục tiêu đó. Tới khi mà công phu chín mùi, mây vô minh nó mỏng, căn thức nó vừa chết, thì trí tuệ này nó lồ ra, nó hiền luôn. Cho nên các thiền sư nhận ra là nhận rõ cội nguồn trí tuệ vô sư. Còn các nhà bác học thì nhờ cội nguồn này nó hâm nóng mà nhận cái bên ngoài. Thấy khác nhau chưa? Và thứ hai, khi trí tuệ vô sư phát minh hiện lộ rồi á, thì thấy biết nói năng làm lùng, tư duy, logic, nó không có hiện tướng. Mà trong cái trí tuệ vô tướng đó, nó cho mình thấy biết tự nhiên như vậy, thì cũng biết mọi thứ bên ngoài. Nhưng mà nhờ có trí tuệ vô sư cho nên nó không còn ngoài còn trong. Vì vậy cái thấy biết này nó vẫn bất động. Trong khi quý vị bác học chưa nhận ra trí tuệ vô sư này, cho nên nó còn trong loạn động sanh diệt. Mà còn loạn động sanh diệt mà phát minh thứ bên ngoài thì cũng là sanh diệt. Mà vì rằng còn nằm trong sanh diệt, tính chất còn là sanh diệt, cho nên cái lực nó còn nhỏ, chưa đủ để làm chủ được tham sân si, cho nên còn trầm luân, còn chi phối, còn sanh tử. Còn các thiền sư phát minh ra trí tuệ vô sư thì trong này có ít nhất là ba tính chất. Một là định lực vững mạnh vô biên. Hai là trí sáng một cách đầy đủ nhất. Ba là cái niềm an lạc nhẹ nhưng mà đông đầy. Ba cái này đủ lớn rồi thì quý vị sống trong đời này không bị lực hút của trần đời. Chúng ta sống giữa đời mà giống như ở trong chân không, nó vẫn là trong veo, không bị lực hút. Lúc này tham sân si từ mất, sanh tử không còn chi phối, khổ đau chấm dứt. Vậy thì chúng ta đã thấy được cái khác nhau của chư vị thiền sư và các nhà bài học chưa? Như vậy từ trong nó có ba khía cạnh căn bản khác nhau để chúng ta học được. Một là các nhà bác học nhờ trí tuệ vô sư đó nó hâm nóng, nó kích hoạt cái phát minh thôi, chứ không phải phát minh được cái trí tuệ vô sư. Còn các thiền sư thì phát minh trí tuệ vô sư. Hai là các nhà bác học phát minh là phát minh hiện tượng bên ngoài, mà bản thân mình chưa có phát minh trí tuệ vô sư, có nghĩa là vẫn còn động, cho nên phát minh hiện tượng bên ngoài thì vẫn còn loạn động. Đó là bác học. Còn các thiền sư thì khi mà phát hiện trí tuệ vô sư hiện lộ rồi thì biết mọi thứ bên ngoài nhưng vẫn là không động. Đó là hai. Thứ ba, chính vì tính chất của các nhà bác học vẫn còn sanh diệt loạn động, cho nên chưa làm chủ tham sân si, vì vậy còn khổ đau, còn luân hồi, còn sanh tử. Còn chư vị thiền sư thì phát minh trí tuệ vô sư có được những cái lực đặc biệt lớn lao trong trí tuệ vô sư, cho nên tham sân si từ mất, làm chủ sanh tử, chấm dứt khổ đau. Vậy thì nếu nói khác, chúng ta có thể điểm xuyết qua ba nét cơ bản. Vì sao gọi là cơ bản? Ba nét này nó sẽ trùm hết tất cả ý nghĩa khác. Vì sao gọi là căn bản? Ba nét này nếu có, quý vị sẽ chấm dứt khổ đau, được an lạc giải thoát. Đó là cái nguồn cơn hạnh phúc mà con người ta ai cũng muốn đi tìm, gọi là căn bản. Và hiểu rõ được sự khác nhau chưa? Sẵn đây quý thầy nói thêm một ý về cái vấn đề phát minh bên ngoài và phát minh tự tâm. Các nhà bác học phát minh bên ngoài là những hiện tượng bên ngoài của thế gian, nhưng chúng ta là hành giả học đạo, là trong Phật pháp, vẫn có phát minh bên ngoài và bên trong. Thì trong ngoài này là trong tâm và ngoài tâm, chứ không phải là trong đạo và ngoài đạo. Nếu nói các nhà bác học thì các nhà bác học phát minh bên ngoài là hiện tượng bên ngoài đạo pháp. Các vị thiền sư phát minh là phát minh ngay trí tuệ vô sư. Khi trí tuệ vô sư hiện lộ thì Phật pháp và pháp thế gian đều là Phật pháp. Đó là việc khác ha. Thì hôm nay chúng ta đang nói là chứ phải thiền sư ngộ đạo, là hành giả học đạo. Thì trong Phật pháp chúng ta cũng có phát minh ngoài tâm và trong tâm. Nếu vấn đề quý vị đặt thẳng đến cội nguồn tấm tánh, Phật tánh của mình, thì khi ngộ, chúng ta ngộ thẳng từ tánh, trí tuệ vô sư hiện tiền, đó gọi là chánh ngộ. Còn nếu vấn đề học đạo quý vị thắc mắc về một vài khía cạnh gì đó bên ngoài, như thiền là gì, Phật là gì, hay là thế nào là giải thoát, vân vân, những khía cạnh khác bên ngoài của tâm mình đó, thì những khía cạnh này tuy là Phật pháp nhưng mà ngoài tâm đó, thì khi mà giật mình, à tôi hiểu rồi, cái đó cũng gọi là ngộ, nhưng mà đây là giải ngộ, là ngộ những điều của Phật pháp nhưng mà ngoài tâm, không đi vào trong tâm, là Phật tánh, là chân tâm. Cho nên cái ngộ nó có cái giải ngộ và chánh ngộ. Nếu quý vị nào mà muốn bắt cá vàng vĩ đại thì chánh ngộ, ngộ thẳng tâm mình. Còn muốn bắt mấy cá nhỏ nhỏ cho dễ thì giải ngộ, cũng ngộ chứ mà giải ngộ. Cái giải ngộ thì lực dùng nó ít hơn, cho nên cái sức làm chủ nó kém. chánh ngộ lực dùng lớn, cho nên cái lực dùng mình nhiều hơn. Và quý vị hiểu là phát minh truyền trong và ngoài chưa? Các nhà bác học phát minh truyền ngoài là ngoài Phật pháp. Các thiền sư phát minh trí tuệ vô sư, thì khi đạt được trí tuệ vô sư rồi thì pháp thế gian hay là phi thế gian đều là Phật pháp. Phải nhớ cái này chứ đừng có nói rằng là các thiền sư phát minh trí tuệ vô sư rồi cái thấy rõ Phật pháp. Vậy thấy cái phương phải Phật pháp sao? Cho nên khi tâm mình mà sáng rồi thì các pháp như cái gì Phật pháp hết. Đó là bước 1. Bước 2, mình chưa ngộ đạo, mình còn đi học pháp, học Phật, thì có cái vấn đề là ngộ tư tâm, đó là chánh ngộ. Mà ngộ Phật pháp mà ngoài tâm, những cái phần lẻ tẻ nhỏ nhỏ bên ngoài gọi là giải ngộ. Thì nói như vậy để quý vị không có nhầm, chứ không thôi nói hồi nào giờ cũng đếm là nó cũng ngộ cũng ngang cái rồi đó. Kể ra Phật là gì biết này, pháp là gì biết này, lâu lâu biết giải thoát này, biết vô minh này, rồi biết hết tham sân si nhiều lắm, mà sao nó vẫn chưa gì. Thưa quý vị, giải ngộ nó nhiều lắm, đã ngang 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 không ăn thua, nó nhỏ. Nhưng mà nếu chánh ngộ một lần mà bung vỡ tâm thì mọi thứ nó đầy đủ. Đó là chúng ta học qua về cái phần chung của trí tuệ vô sư. Đó là trí tuệ nguồn, trí tuệ gốc. Mình phát minh được, cảm nhận được cái hiệu ứng của trí tuệ nguồn có, thì mình biết mình có cái trí tuệ vô sư. Giờ qua cái thứ hai cho rõ ràng hơn để mình không có nhầm. Đó là trí thể và trí dụng. Thể là sự rỗng lặng, lặng trong, sáng suốt là thể. Dùng là trong cái lặng trong sáng suốt đó mà hằng chiếu soi, rờ rỡ, rõ ràng, gọi là diệu dụng. Nếu thể lặng trong mà không chiếu soi thì đồng nghĩa là lờ mờ, chưa rõ, chưa được gọi là trí thể. Mà khi lặng trong mà thường chiếu soi, đó là trong thể có dụng, mới được gọi là trí thể. Đây là định nghĩa cái phần càng phần nhỏ nhói nhất để quý vị dễ hiểu thôi, chứ nó không phải chừng đó đâu. Nói phần ít nhất để quý vị dễ hiểu thôi là trí thể. Khi chúng ta chiếu soi thấy biết muôn vật mà vẫn lằng trong sáng rỡ thì đó là trong dụng mà sẵn thể, thì mới được gọi là trí dụng. Còn nếu thấy biết rõ ràng mà trong này còn xáo động thì cái biết đó nó rời thể, cho nên không được gọi là trí dụng. Lặp lại, đầu tiên là muốn hiểu trí thể này. Trong cái lằng trong sáng rỡ là trí thể, nhưng mà nếu nó không chiếu soi rõ ràng thì trí thể này chưa được gọi là trí thể, mà nó còn nằm trong cái phản phất của vô minh. Nếu trong cái lằng trong đó mà sáng soi rõ ràng thì trong lằng trong là thể, mà sáng soi rõ ràng là dùng, trong thể có sẵn dùng mới được gọi là trí thể. Thứ hai, sáng soi tức là chúng ta thấy biết một cách rất rõ ràng mà trong này vẫn lằng trong không động, thì cái thấy biết rõ ràng đó được gọi là trí dụng. Nếu thấy biết rõ ràng mà trong này còn xáo động, không lằng trong, thì đó là gần với cái loạn động, vòng động, sanh diệt thế gian. Thì trí thể và trí dụng, đây là hai cách nói để quý vị biết rằng là kiểm tra hai thành phần căn bản nhất trong trí tuệ vô sư phải đảm bảo là có thể và dụng. Nếu không thể thì nhúc nhích là loạn động, nếu không dụng thì lằng trong mà chưa sáng. Khuyết hai cái này không được gọi là trí tuệ vô sư. Mà trí tuệ vô sư có ít nhất là hai thành phần là thể và dụng. Cho nên học trí thể trí dụng là cách nói để hành giả tu hành không có nhầm, không thiếu, không sai. Chứ còn nhân trí tuệ vô sư thì trong đó thể dùng luôn sẵn, luôn song hành, chứ không có trước, có sau. Không thể vắng bóng cái này mà gọi là cái kia được. Thì đầu tiên mình nhận diện cái trí thể. Nó nhận diện là tại vì mình chưa ngộ đạo cho nên phải nhận diện. Không ngộ đạo mới gọi là nhận diện, chứ ngộ rồi thì mời đi giảng khỏi học nữa. Nhận diện để làm gì? Để khi tu nó không có sai. Giống như cái mặt gương để trên cái đài nó sáng vậy. Quý vị đem vật đến để yên vậy, nó soi chiếu không? Hiền rõ ràng. Rồi để một cái cành phượng nó bay trước gió thì trong này nó có chiếu bay không? Vẫn có. Cảnh đến hiền cảnh, cảnh tĩnh thì hiền cảnh bất động, cảnh trước gió bay thì hiền cảnh sinh động. Mà gương không có ý, cảnh cũng không có tâm, thì luôn sáng rõ mà chiếu soi. Nhưng mà lúc này cái phần dùng, cái phần linh hoạt nó còn yếu, mà cái thể thì nó hiền mạnh rõ hơn, cho nên được gọi là trí thể. Đây là định nghĩa. Còn trên thực tế, quý thầy ở chung với chư huynh đệ trong các thiền viện, mình tiếp cận rất nhiều vị mà có những cái phú phát minh đó, gọi là ngộ đạo đó. Có vị thì đang công phu miên mật nhiều ngày nhiều tháng, tới khi chuẩn bị ăn trưa lên trước nằm nó ghế bố thư giãn, tự nhiên nó mất hết, mất sạch, không còn gì hết. Hoàng hôn đắp ý chạy lên thưa hòa thượng: bạch sư ông, tự nhiên con mất hết trơn, con không còn gì hết. Sư ông nói: mất hết trơn và ai quỳ nói đó? À, mình còn mà tại mất hết. Quỳ biết sao không? Khi mình mê á là mình bám vào nắm ấm này, cho nên nói là không có gì, không nghĩ gì, mà thật ra nó đang thâm thâm nó bám đóng á. Tới khi nắm ấm này nó sập đổ cái trí tánh hiền tiền, người mình nó chới giới. Đi từ dưới nồi viền tăng mà lên tới thất hòa thượng, quý vị biết là 200 mét mà lên dốc, đi rất nhanh, mà nói mình mất rồi, đắp y lên thưa hòa thượng cũng mất hết rồi. Hòa thượng nói: mất đâu, sao con ngồi đó? Biết rồi, đi về vậy thôi. Đó là trí thể đó. Tại vì lên đâu nhận ra mình chưa quen cái ngôi nhà đó, nó còn luống cuống, nó còn vùng về, cho nên mình hốt hoảng lên. Thì rõ ràng cái dùng nó còn yếu, mà cái thể nó mạnh hơn, gọi là trí thể. Khi hòa thượng nhắc lại, đang đi đang nói sao mất, nhưng đã cái dùng nữa lắng đủ thì tự tin. Hoặc có vị thì nói giống như mình đi đi cái tự nhiên không có giò vậy đó, mất hết. Hoặc có vị giống máy bay mà nó bị áp suất á, hập cái mất hết. Tức là không phải ngồi máy bay mà người mình tự nhiên nó có cảm giác vậy. Họ đang ngồi trong thất, thắp cái đèn dầu nhỏ nhỏ, chưa đâu có đèn điện, thắp đèn dầu nhỏ nhỏ, tối om ngồi thiền, cái tự nhiên nó bật cái mất cái điều. Sáng rợ cho ra, đi ra quầy làm gì nó không động, cứ nói nó không động hay gì đó. Nhưng mà lúc này mình vẫn biết, vẫn sáng, vẫn mạnh mẽ. Nhưng thưa quý vị, cái sắc sảo, cái linh hoạt, cái đa dạng, cái biến hóa chưa có nhiều. Tuy là thể tính khô sáng biết rực rỡ, nhưng mà cái hoạt dụng chưa có mạnh. Thể lúc này mạnh thì tạm gọi là trí thể. Hiểu kịp trí thể đó phải không? Trong này có dùng, nhưng dùng ít hơn, thể nhiều hơn gọi là trí thể. Cho nên khai thì các ngài hay nói rằng là huyền nhã tác thủ từ khẳng thừa đương, tuyệt hậu tái tô khi quân bất đắc. Tức là mình tu giống như vực thẳm mà buông tay vậy đó. Đấy là ví dụ nghe, chứ đừng có kiểu mà muốn ngộ đạo ra xuống núi mà thả tay chết là chết thiệt đó. Cái chết là chết ý thức, chết căn thức của mình. Mình buông, một buông là sạch. Buông cho tới giống như chết vậy đó. Giống như vực thẳm mà buông tay, mất hết thân màng vậy đó. Giống là trong tâm, chứ không phải buông thật nha, nhớ vậy đó. Thì khi nói buông quý vị thấy khó, nhưng mà nếu biết á thì nó không khó. Bởi vì khi nghe buông là thì quý vị lại buông hiền tường, mà tấm đồng tấm của hiền tướng. Buông một hiền tường là buông vàng bạc châu báu, mình tiếc quá mình khó buông, là buông hiền tường. Thì khó buông mà quý vị có buông được thì cũng không dính dáng gì đạo đâu, nó không có đạt đạo, tại không biết buông. Cho nên nói rằng là buông giờ anh có bao nhiêu vàng buông tôi lấy cho, cái đó là không biết buông. Dạ gì buông kiểu đó, buông kiểu đó nó không có chứng đạo. Buông cái gì? Vàng để đó mà mình không tác ý thì nó giống cục đất, tại mình dính với nó đâu có lỗi. Cho nên nếu mà không dính thì ngay đó tự tại. Buông gì mà buông, đưa tôi lấy cho. Còn nếu mà mình dính quá thì tạm thời nhắm mắt đi, cất tụ khóa là đừng để ý nữa. Kiểu gì đó, kiểu giống như vừa nãy ăn chay thì cất đồ mặn tụ lành mai ăn. Thì nói thẳng là đây là chúng ta buông là buông ngay cái dính. Đó là cách nói để an lòng mà buông. Nhưng khi buông á là chúng ta phải hỏi buông để làm gì. Buông để rộng suốt. Ở đây quý thầy nói theo kinh nghiệm, đi từng bước chứ không nói theo lý thuyết nha. Không nói theo kiểu mà ngộ hay là lý thuyết sách vở, mà nói kinh nghiệm đi từng bước để quý vị dễ hiểu, dễ mà tu. Buông để rộng suốt. Rộng suốt để làm gì? Rộng suốt tột cùng sẽ có lúc vỡ vụn. Vỡ vụn là sao? Quý thầy nói đó, tự nhiên nó phập rồi nó mất hết. Thì lúc đấy vợ vùng làm gì? Vợ vùng thì trí tuệ vô sư hiền bày, lúc đó nó đầy đủ trên con chỉ được mất kế. Thì cụ thể thế này nè, hằng ngày á ăn mặc ngủ nghỉ cứ sắp xếp giống toán học vậy đó, chứ đừng có theo cái cảm xúc văng. Rõ ràng đi, đừng dính. Đó là buông xuống. Tới giờ ngồi thiền, giờ này là giờ tu, đừng có suy nghĩ việc nữa. Bắt chân lên bồ đoàn là buông mọi thứ bên ngoài. Kế đến, chúng ta buông mọi thứ của thân này. Ngồi mà thấy chỗ nào nó nhức, nó nặng gì đó, đừng nghĩ tới nữa, gọi là buông. Rồi tới cuối cùng thấy chỗ nào nó ngứa gì đó, đừng nghĩ tới nữa, để cho nó giống như là thả lỏng chân không vậy đó, gọi là buông. Tới tột cùng quý vị biết không, ngồi yên thế này này, mà chỉ cần còn chỗ nào đó mình thấy nó trề hoặc nó ngứa gì đó, không tâm cái là nó mất luôn. Thì nó sẽ đến cái lúc rụng xuống quý vị. Nó đạ lắm, tự nhiên thân tâm nó không còn, nó đặc biệt lắm. Lúc nó chưa ngồi đào, nó lằn trống thôi. Rụng xuống nhiều ngày như vậy quý vị, ngồi 2 tiếng nó ngọt sớt à, ngon lành. Nhiều lần rụng xuống thì tới lúc tự nhiên bức thần nó vỡ vụn, mất hết. Khi mất hết á, là mọi thứ hiện tiền. Lúc này trí thể hiện tiền đó quý vị. Thì đây không phải là con đường duy nhất đến với đạo. Nhắc lại, không phải là con đường duy nhất đến với đạo. Bởi vì những cái người có căn tánh đặc biệt thì vừa lên tòa ngồi cười họ ngộ liền à, họ giáng. Thì thưa quý vị nào lỡ ngộ vậy thì chúc mừng và xin mời lên đây nói. Còn chúng ta là người chưa được lỡ ngộ, chưa ngộ, mình còn học mà, còn tu. Thì quý thầy muốn nói rõ, muốn triển khai rõ để quý vị thấy nó tạm gọi là thứ lớp, để chúng ta cảm nhận được cái lộ trình mình đi như thế là không sai. Thì cái lộ trình đi nó có thể nhiều, nhưng mà cơ bản là quý thầy thấy cái cách là đầu tiên là buông xuống, hai là sáng ra. Buông xuống để sáng ra, đó là đạt được trí thể. Phần trí thể là trong thể, nó có dùng gọi là trí thể, mà cái dùng nó ẩn hơn, trí thể nó lồ hơn, cho nên gọi là trí thể. Thì quý thầy có làm hai câu đối ở trước đó: không tịch vô tung, Phật Phật tùng lai vô khả tích, huyền vi hữu diệu, nhân nhân đương xứ hữu hiện tiền. Có nghĩa là rỗng lặng chân không, chư Phật xưa nay không thể thấy, sáu màu diệu hữu, người người trước mắt đang hiện tiền. Cái chỗ trí thể đó đó, nó bật hết dấu vết, mà nó rộng lặng, nó sáng. Cái đó là Phật không thể thấy. Vì sao? Bởi vì thấy là biết, chứ không phải có một cái bì biết khác để mình thấy biết. Thì mình không thể thấy nó, mà mình có khả năng thấy, đó là trí thể. Còn nếu có chỗ cho Phật thấy thì cái thấy đó nằm bên ngoài. Còn nếu là tâm thấy thì thầm khế hợp, chứ không có thấy nhau. Dùng con mắt, mình có thấy được con mắt mình không? Nhiều vị nói con thấy được, soi gương. Soi gương thì thấy cái bóng con mắt, chứ đâu thấy được con mắt. Cho nên con mắt thì có khả năng thấy, chứ không thể tự thấy con mắt. Cũng vậy, trí thể là chân tâm, là Phật tánh, thì nó có khả năng thấy biết, chứ nó không thể tự thấy nó. Gọi là chư Phật xưa nay không thể thấy. Không thể thấy không phải là không có gì, không phải là nói cái chuyện trên trời mà không ai biết, mà nó có rõ ràng. Mà có không phải là đối tượng có, đây là diệu hữu. Cho nên nói rằng là sáu màu diệu hữu, người người trước mắt đang hiện tiền. Tuy là thể rồng làng kia Phật cũng không thể thấy, nhưng mà không phải là không có. Nghe ghê gớm vậy đó, chứ thật ra mọi người đang nhúc nhích nói cười, từ nó đấy đang hiện tiền đấy. Vậy quý vị nhận ra trí thể chưa? Đó là phần trí thể đó. Trí dụng, cái này quý vị nghe nói rồi, trong này lặng nó không động, thì quý vị nhúc nhích làm gì đều là diệu dụng của trí, gọi là trí dụng. Cho nên quý thầy làm hai câu đối ở trên chánh điện đó: tịch tịch viền trung, tàng thanh chúng nhất hoài viên diệu, đình đình môn ngoài, đối nhân gian vàng ứng huyền cơ. Có nghĩa là vắng bặt trong đây, ẩn thanh chúng một lòng viên diệu, vòi vòi ngoài ấy, đối nhân gian muôn ứng huyền cơ. Khi mà vắng bặt thì một lòng viên diệu không có gì khác, đó là rộng lặng, là sáng, là thể. Thì trong cái thể ấy á, nếu quý vị đến hỏi đạo hay hỏi gì, quý thầy nhúc nhích đều là cơ huyền. Thì cơ huyền này gọi là diệu dụng. Còn nếu trong này không vắng bặt thì dù đưa Phật tử hay hét hay đánh với thiền sư, mà trong này nó còn loạn đồng, thưa quý vị, cũng chỉ là phàm phu thôi. Các ngài nói giống thì giống, mà phải thì không có phải, tại vì trong này nó động. Thì nói thẳng là thế này cho dễ hiểu đi. Quý thầy mà đạt ngộ không phải là cái người một ngã ngàn ngộ như Lục Tổ Huệ Năng, mà chúng ta nhận cái thể tròn sáng, rồi sau đó nó không có mất quý vị. Nhưng mà buổi đầu mình chưa có rành, mình còn vùng về trong ngôi nhà đó. Cho nên theo thời gian nó yếu bớt ấy. Nó yếu bớt chứ không mất. Khi nào quý vị tu mà chỉ cần sống về thì nó mạnh. Thì buổi đầu mà chưa mạnh là nó thế. Cho nên các ngài thường ngộ là đôi ba lần là ít, chứ ngộ nhiều lần là cũng nhiều vị đấy. Càng nhiều lần cảm nhận á, thì cái rõ biết mình nó nhiều. Mới đầu mình thấy nó có một cái hiện tượng mất hết mà nó sáng, mình sợ. Thì tuy là vô tướng mà mình vẫn thấy có, cho nên mình mới sợ. Sau đó họ thường nhắc là thì nhận ra mình có tánh sáng, hằng ngày mình sống mình giữ bằng nó. Thì mới đâu phải thế. Rồi từ từ nó yếu, rồi lần sau ngồi ra mình thấy rõ hơn. Lần thứ ba ngồi ra thấy rõ hơn là trong này đừng làm gì cả thì từ nó sáng biết, nếu có giữ gìn từ nó ngăn ngại. Hai ba lần mới kinh nghiệm quý vị ạ, chứ không phải vậy đâu. Nó không khó đâu quý vị, mà nó khó bởi vì mình quen cái có bám á. Bây giờ không có gì cái mình chơi với, vì vậy nó vùng về nó trật chứ không gì. Thì nhiều lần như thế mình mất luôn cả tâm và tánh. Mất không phải là gì hết, mất hút tâm, không để ý, không coi nó là gì. Thì cái thể này nó sáng rỡ và bạc tướng. Thì lúc này cái dùng bắt đầu nó linh hoạt ra. Nó linh hoạt, nó quắc thước, nó mạnh mẽ, đại khái nó đa dạng, độc đáo. Nó không bị cấn cái này. Không phải giống như vô trong lớp nghe pháp thì nó hiện rõ ràng, bước ra ngoài nó mất. Không phải là vô thiền đường thì có mà ra ngoài, không phải thế. Khi nào nó cũng hiện tiền, nó linh hoạt hơn. Thì lúc linh hoạt hơn, lúc này được gọi là trí dụng. Bởi vì thể mất bạc mà thể luôn hiện. Và cái trí thể đó nó làm cho mình nhúc nhích hoài gì nó cũng không đồng hết. Thì cái hoài nhúc nhích này á là cái hiện tượng, cái biến hóa, cái linh thông. Mà vì rằng nó không có đồng thì những cái này là diệu dụng, là trí dụng. Ban đầu cái thể nó hiện mà phải cấn cái chứ còn nhúc nhích nó mất, thì cái dụng nó yếu, thể mạnh gọi là trí thể. Nhiều lần kinh nghiệm thì mất hút các tướng, thể tự hiện tiền, không cần gì giữ, thì vẫn làm việc, vẫn logic, vẫn từ tài tùy duyên, nhưng mà vẫn không động. Thì lúc này gọi là trí dụng, bởi cái dụng nó hiện lộ hơn. Thì lúc này gọi là trí dụng. Để đúc kết chỗ này để quý vị dễ nắm á, thì quý thầy dựng giải thoại của thầy trò ngài Quy Sơn Linh Hữu và ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Một hôm thiền sư Quy Sơn Linh Hữu cùng với đại chúng đi vào trong vườn trà để hái trà. Trà là cái chè mà hay uống nước chè đó. Đang hái chè như vậy, ngài Quy Sơn ngài nói: Huệ Tịch con, suốt ngày đi hái trà nghe tiếng của con mà không biết con đang ở đâu, hãy hiện bổn hình cho ta xem coi. Thì ngài Huệ Tịch ngài mới cầm cái nhánh trà vừa hái á, ngài đập đập vào cây trà. Thì ngài Quy Sơn ngài nói rằng là con chỉ được cái dùng mà chẳng được cái thể. Khi đó ngài Huệ Tịch ngài thưa: Vậy thì chưa biết hòa thượng thế nào. Ngài Quy Sơn ngài làm thinh, ngài không nói gì hết. Ngài Huệ Tịch ngài nói: Hòa thượng chỉ được cái thể mà không được cái dụng. Ngài Quy Sơn ngài nói: Tha cho con 20 gậy đó. Vậy là sao? Vậy là ngài Huệ Tịch giỏi hơn thầy mình là được cái dụng. Còn ngài Quy Sơn là thua học trò mới được cái thể thôi. Phải vậy không? Nếu nói vậy á thì mình thấy là thể dụng nó hai bên rồi, nó rời nhau rồi. Thể dụng rời nhau thì không được gọi là thể, không được gọi là dụng. Trong thể không có dùng thì không được gọi là thể. Trong dùng không có thể thì cũng không được gọi là dùng. Cho nên thể dùng không hai. Đơn giản thế này. Ngài Huệ Tịch là một bậc đại thiền sư đạt đạo rồi. Cho nên ngồi yên thế này hoặc ăn cơm, hái trà, những hành động đó không ngoài thể đó, vẫn bất động. Làm mọi thứ mà vẫn như chưa làm gì. Đó là diệu dụng bất tư nghị. Khi nghe ngài Quy Sơn nói nghe tiếng mà không thấy hình hiện hình coi, thì sẵn ngài đang hái trà mà, cho nên có cái cây trà đập đập vào thân trà thế này thôi, chứ không phải hiện hình là phải đi tìm cái nhánh trà để mà đập cái trà mới được. Như hiện nay nói quý vị ngồi nghe pháp mà không thấy hình hiện hình coi, mình xuống bếp mình tìm nhánh trà hả? Phải không? Đâu cần.
vô đây không có gì hết thì lấy tay áo trang này, đập đập như vậy này, phải không? Hiện hình chưa? Là hiện hình. Cho nên ngày xưa có hòa thượng Đạ Địa đó, ngài có cái hành là để cái gậy bên vậy này, ngài ngồi. Ai tới hỏi thế nào đại ý Phật pháp, ngài lấy cái tay cầm cái gậy, ngài đập một cái vậy này. Là sao? Tay cầm vậy, đập vậy mà không có suy nghĩ, bình thường mà vẫn biết linh thông. Thì nếu mà cái gậy nó khua trước mắt mà cái vị đó thấy rằng là cái thấy mình nó vẫn không có di chuyển, không bị luân chuyển theo cái gậy mà vẫn sáng, thì ngộ ra đại ý Phật pháp. Ngài đập gậy vậy đó. Bữa sau có vị thiền khách đó cũng nghịch hay sao đó, lén sau lưng rút cái gậy ngài cất ấy, giấu, ngài không biết. Thì tới quỳ, nói bạch hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp. Ngài cầm cái gậy, không có. Không có cái gậy. Cái ngài há. Được không? Thì có cái gậy đập cái gậy, không có gậy há miệng ra, có gì đâu. Như vậy, ngài Huệ Tịch sợ gì cầm nhánh trà đập vào cái trà là tại vì tiền tay cầm nhánh trà và ngài đã đập cái trà là đập. Nghĩa là sao? Nghĩa là hôm nay đập cái trà này thì trong cái bản thể tự tánh của ngài vốn là không tâm, không thân, không động thì nhúc nhích để là dù dụng. Thì liền đó cái trà thì đập cái trà. Và trước khi chưa hỏi, ngài ngồi thiền cho đến xả thiền, ăn sáng, lao tác, đi vệ sinh cho đến lao động giống như đang đập cái trà đây. Có nghĩa là khi hòa thượng chưa hỏi thì hình có cũng đang hiện. Hôm nay hòa thượng muốn hiện thì con cũng nói thưa hòa thượng con đang hái trà đấy nè, chứ không phải đập nhánh trà mới hiện nhé, quý vị nhớ nha. Thì hóa ra nói rằng là Huệ Tịch con cả ngày nghe tiếng con mà không thấy hình hiện bổn hình. Thì ngài ngự sở ngài nói thưa hòa thượng giờ đò do bài con như thế này, giờ con hiện đó con đâu có giấu đâu, đó là do bài phải không? Chứ ngài cầm cái gõ đấy nè, gõ như vậy không phải là gõ cái này mà sẵn đây thì gõ chơi vậy đó. Và trước khi gõ cái này hái trà cũng giống gõ cái này. Trước khi hay trà thì ăn cơm cũng giống gọt cái này, rồi thức dậy rửa mặt cũng giống gọt cái này, vô vàng thứ nhúc nhích đều giống gọt cái này. Vì sao? Bởi vì vô vàng thứ đó nó không rời khỏi cái thể lằng sáng bất động, nhúc nhích thế này mà thể này nó chưa có đổi. Thì đó là hiền nguyên hình của một vị thiền sư. Hiền mà ai ở trong đó thì thấy, chứ không phải có tướng để thấy. Cái hình đó nó khó thấy gì đó. Còn nếu quý vị thấy đập cái trà khác, hái trà khác thì quý vị nói rằng là à, ngài đập cái trà với dụng, vậy trước đó hái trà không phải sao? Nói hái trà mới dụng, vậy ăn cơm không phải sao? Nói ăn cơm mới là dụng, vậy trước đó ngài rửa mặt không phải sao? Chúng ta thấy từng cái khác là quyến tâm mà theo cảnh, bị cảnh nó phân rồi thì bị cảnh nó lưu chuyển, làm gì mà nói là ngộ đạo là thiên sư? Làm tất cả mọi thứ không khác thì đập cái trà đây cũng giống như trước đó chưa hỏi cũng thế và về sau cũng thế. Đó là hiện nguyên hình. Như vậy cái nhúc nhích này là cái đồng dụng mà chưa từng rời thể, gọi là được dụng. Còn nếu rời thể thì không gọi là dụng. Thì ngài Quý Sơn ngài gàn lại, ngài nói con chỉ được cái dụng mà không được cái thể. Thì đấy là gàn lại. Nếu ngài Huệ Tịch mà ngài nói dài dòng là rớt rồi đó, mà gọi như loài mê rồi đó. Lúc đó ngài Huệ Tịch ngài là bậc tác gia, ngài giỏi mà, ngài nói nếu thế thì chưa biết hòa thượng thế nào. Ngài Quý Sơn làm thinh. Ngài Huệ Tịch á, ngài nói hòa thượng chỉ được cái thể mà không được cái dụng. Không phải là ngài Quy Sơn chỉ được cái thể, mà trước đó ngài Quy Sơn ngài nói ngài Huệ Tịch chỉ được cái dụng, thì bây giờ ngài Huệ Tịch sẽ lấy thể mà đáp lại. Nói dùng thì lấy thể đáp, nói thể thì lấy dùng đáp. Thì tạm giải thích như vậy để quý vị hiểu, cho thực ra giải thích vậy nó cũng hơi trớ trẽn, nó loài ra quá, phải nói vậy để quý vị hiểu. Tức là dùng thì lấy thể đáp, thể lấy dùng đáp, trong đó không có tâm gì hết. Nó là vậy đó. Thì ngài Quy Sơn ngài biết ngài Huệ Tịch là người có đại cơ, cho nên ngài biết không phải ngài Huệ Tịch nói như vậy là nói ngài Quy Sơn chỉ được thể, mà thấy tột cả thể dùng, cho nên hỏi dùng thì lấy thể đáp, hỏi thể lấy dùng đáp. Cho nên ngài nói tha cho 20 gậy đó, tức là khen giỏi tốt, vậy là thấy rõ đó, tha cho 20 gậy đó. Anh nói đó là nói khen đó quý vị, chứ không phải là gầy đâu. Thì từ đó mình thấy nè, nếu nói ngài Quý Sơn chỉ được thể mà không được dụng thì bắt buộc ngài Quý Sơn phải lâm thính mãi, không được nói, không được hay trà, không được làm gì hết. Nhưng rõ ràng ngài lâm thính được thể mà ngài nhúc nhích được thì có phải dụng không? Đạt thể mà nhúc nhích thì dụng, thì đâu có nhất thiết phải đứng lâm thính đâu. Đó là đối đáp với nhau vậy thôi. Còn nếu nói Ngài Huệ Tịch là được dùng mà không được thể, thưa quý vị, không được thể làm sao được gọi là dùng được? Cho nên ngay khi đập canh trà là thể dùng hiện bày. Cho nên Ngài Huệ Tịch thì Ngài đập canh trà đi lui đi tới hái trà hoặc là đi vệ sinh làm lùng mọi thứ. Đó là giống nhau, là dù dùng, nhưng có lúc Ngài cũng phải ngồi im chứ. Cho nên đi được thì ngồi cũng được, cho nên thể dùng không khác. Nếu vậy thì Ngài Quy Sơn im, mình nói thể cũng được, nói dùng cũng xong, tại trong đó không còn phân biệt như mình nữa. Thì tới đây chúng ta đã rõ được thể và dùng, mà tỏ rõ tới tột cùng, mất hết dấu vết, ngay biết, toàn biết là giác sáng. Toàn giác sáng thì từ tánh hiền tiên, không cần phân đây là thể, kia là dùng, mất hết thể dùng, thì thể dùng không hai. Lúc này trí tuệ vô sư mới được hiền tiền một cách tròn vẹn nhất. Đó là chúng ta đi qua cái bước thể dùng không hai. Có một vị đại đức đến hỏi thiền sư Nam Nhạc Hòa Nhượng: như gương khi mà đúc thành tượng thì tánh sáng đi về đâu? Thì thiền sư Nam Nhạc Hòa Nhượng mới nói rằng là như bây giờ đại đức là lớn rồi, đại đức là phải trên 20 rồi, thì cái thân hồi nhỏ, cái tướng trạng hồi nhỏ bây giờ đâu rồi? Lúc đó vị đại đức nói: tuy như vậy mà tại sao khi mà đập gương đúc thành tượng rồi thì không chiếu soi? Thì Ngài Hòa Nhượng Ngài nói rằng là: tuy nhiên như vậy, nhưng mà dối ý một điểm cũng không được. Đó là thể dùng không hai. Tức là ông Tăng đang nói thế này: ông có một cái mặt kính, nó sáng để trên đài, là giống như tấm mình nó lằn sáng vậy đó, thì cảnh đến nó soi chiếu rõ ràng, cảnh đi thì thôi. Nhưng cái mặt kính này nó không còn trên đài nữa, đem xuống đập nát trộn với xi măng đúc thành tượng, thì tánh sáng đi về đâu? Không còn tướng của gương nữa, bây giờ là trộn với xi măng đúc thành tượng rồi, vậy tánh sáng đi về đâu? Thì Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng Ngài nói: bây giờ đại đức là trên 20 rồi đấy nè, phải không ạ? Vậy thì cái tướng của đại đức mà hồi còn nhỏ, 5-3 tuổi, 7-8 tuổi đâu rồi? Thì cái tướng nhỏ ngày xưa nó không còn, bây giờ có một cái tướng đại đức xuất gia đầu tròn ao vuông trên 20. Tướng nhỏ mất, tướng nay có, nhưng mà tánh sáng biết đó không phải là ai khác, cũng chính là đại đức mà thôi. Có đứa bé nào mình sinh ra mình đặt nó là Nguyễn Văn A, cái tới lớn lên nó có vợ có chồng, nó trở thành cái linh hồn khác không? Không. Thì đó là ở đời, trong đạo đó là tánh sáng của mình. Khi nhỏ thì cũng có người đó biết, giờ lớn rồi có người nhỏ nó mất rồi, mà cũng là chính con người đó biết, không phải con người thứ hai. Đó là cho thấy gương trên đài là có một trí tuệ vô sư, một chân tâm Phật tánh hiện lộ rõ ràng để giữ gìn. Khi mất hút dấu vết thì vị đại đức nó hỏi: cái diều dùng thấy biết nó đi đâu, nó còn không? Tức là vị này cho rằng là phải có một cái chân tâm để giữ như vậy mới được, còn mất hút hết thì nó có phải là không còn gì không? Thì Ngài Nam Nhạc Ngài lấy ví dụ đó để Ngài khẳng định rằng tuy mất hết mà vẫn còn tánh chiếu soi. Nhưng mà vị đại đức này không hiểu mới hỏi: thì khi mà nói vậy mà tại sao đúc thanh tường nó không, cái tánh chiếu soi ở đâu? Thì Ngài Nam Nhạc Ngài nói rằng là tuy không chiếu soi nhưng mà dối ý một điểm cũng không được. Có nghĩa là sao? Cái gương lúc này nó không còn chiếu, nhưng mà nhúc nhích là nó biết. Cụ thể hơn, cái Phật tánh này lúc này chúng ta sống giỏi hơn, tròn vẹn hơn bằng cách mất hút là tâm, là Phật, là chúng sinh, không còn ngăn mẹ. Thì khi mà mất hút hết á thì mới đúng nghĩa là không tướng, vô tướng. Lúc này tướng không cũng không còn, mới đúng nghĩa là vô tướng. Mất hết vết thì toàn thể hiện tiền, thì như là không có gì, nhưng mà nhúc nhích thì sáng biết, gọi là dối ý một điểm cũng không được. Đây là cái giai đoạn gọi là thể dùng không hai. Thì nhắc lại rằng là quý vị đang trên đường công phu, muốn không có bị nửa đường giữa chừng sai lệch thì quý thầy miệng cự phải nói, chứ còn nói mà phân cấp vậy thì nó cũng không có nên lắm. Nhưng mà chúng ta biết như vậy nó sẽ hạn chế cái lầm của mình. Nhiều vị lầm lắm, mới được cái thể trong lằn hoa thường nó chứa phái mà không chịu tin, ôm cái đó tu thời gian nó bị tà kiến hiểu sai. Cho nên quý vị nhớ, bước 1 trí thể hiện tiền vẫn có dùng mà yếu, bước 2 bật hết mà linh hoạt là trí dùng hiện tiền, thệ luôn sẵn đó. Bước ba, thệ dùng không phân mất hút dấu vết mà nhúc nhích là thấy. Đó là thệ dùng đều mất thì toàn tánh mới hiện tiền được. Rồi thệ dùng không hai. Cái phần thệ dùng không hai này quý thầy hay ví dụ quý vị nghe đó. Giả sử hiện nay quý thầy đang giảng pháp, quý thầy có nghe không? Nghe chứ, phải không? Vậy thì ai nói mà ai nghe? Giảng pháp là nói, là biết nói, thì lo mà nói đi. Mà không biết sao ai bắt mà vẫn nghe. Vậy ai nói mà ai nghe? Nếu trong này mà có hai con người á, thì một thầy tâm hành này tu hành mai mốt phải thành hai ông Phật. Mà không phải như vậy. Một thái tử Tất Đạt Đa tu hành chỉ được thành một vị Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Thì chúng ta cũng thể tu một người mà thành hai ông Phật. Mà một người không thành hai ông Phật thì một người không có quyền có hai tánh biết. Mà không hai tánh biết thì tại sao bây giờ hiện nay biết nói mà cũng biết nghe? Thì ai nói ai nghe? Quý vị rối chưa? Khi nói là ai nói ai nghe mà tìm chữ ai mà đi tìm á, thì tâm mình bị phân hai, cho nên rơi vào trong sanh diệt, vì vậy mờ tối không rõ. Còn quý vị không thèm suy nghĩ, đừng thèm để ý ông thầy không nói gì hết, cũng không có lơ đi, không bỏ qua, cũng không mặc kệ, bình thường tự nhiên nói nghe lưu thông, mắc gì phải tìm ai? Ai vô đó? Có một mình chứ mấy, không tâm từ nói từ nghe. Nói nghe còn đơn giản, bây giờ quý thầy có thể xin phép quý vị là làm một lúc hai ba động tác. Động tác thứ nhất là gãi trên đầu này, động tác thứ hai là cầm cái khăn này, có thể nó mát, còn nước lạnh không. Động tác thứ ba là nói, động tác thứ tư là nghe. Nói ai nói, cái cả lâm không ra được. Ai nghe, cái nói cả lâm mà gãi không được. Không tất cả, ai nói ai nghe, gãi cơ tư gió nữa. Không gì cả thì nó lưu thông. Toàn thể là mình. Cho nên toàn thấy là biết, toàn biết là giác sáng, ngay đó là sáng, tìm đâu nữa mà ai. Thì ngay đó là chúng ta đánh ngược trở lại cái người lừa. Thì nó lồ ra cái bài toán, và vì đó nói rằng à, vậy là dạy xong bài toán là chấp nhận đó. Còn dạy nghe nói, ai nói ai nghe mà đi tìm là rồi, coi như là bị sập bẫy, là rơi vào mê. Thế là chúng ta đã học qua những tính chất trong trí tuệ vô sư. Tính chất thứ nhất là trí thể, tính chất thứ hai là trí dụng, tính chất thứ ba là mức hút, toàn thể hiện tiền, thể dụng không hai, linh hoạt. Và tính chất cuối cùng, tính chất thứ tư, có nhiều lắm mà quý thầy liệt kê ra bốn tính chất cơ bản. Thì căn bản tức là nó bao hàm, quý vị ở trong này quý vị sẽ biết hết. Tính chất thứ tư là ra vào tự tại, không ngăn ngại. Cái này là tính chất nó đặc biệt, mà thường cái người ngồi chưa tới á, là nghi ngờ, không hiểu được quý vị, này khó lắm. Ngồi không tới là nghi ngờ cho mà xem. Tính chất này, này quý vị nghe quý vị sẽ thấy lạ đấy. Cái tính chất thứ tư này là ra vào tự tại. Có nghĩa là trong tự tánh đó nó linh hoạt biến hóa vô cùng. Nhưng mà không hề có tướng biến hóa. Có khi cần hiện Phật thì Phật, cần hiện ma thì ma. Cần hiện rồng thì rồng, cần rắn thì rắn. Giống như trong phẩm phổ môn, Bồ Tát Quan Âm mà thấy cần hiện tỳ kheo để độ thì hiện tỳ kheo. Cần hiện già xóa để hiện thì hiện già xóa. Nhưng Bồ Tát Quan Âm vẫn là một vị cổ Phật không thay đổi. Nói vậy như dễ hiểu hả? Còn từ tánh mình nó cũng vậy đó. Khi cần Phật thì nó Phật, cần ma nó ma. Người kia nói lên trời thì mình xuống cỏ. Người kia xuống cỏ thì mình nói chót vót trời cao. Đó là hai. Bước thứ nhất này, cần Phật là Phật, cần ma là ma, cần rồng là rồng, cần rắn là rắn. Để kéo người học trở về trí giác. Đó là ra vào tự tại thứ nhất. Cái điểm cơ bản thứ hai, người kia lên chót vót trời thì mình xuống cỏ. Người kia xuống cỏ thì mình chót vót chất ngất trời xanh. Đó là hai. Cái ra vào tự tại thứ ba mà mình dễ nhận diện là người kia muốn lên tầng trời xanh, mình theo họ cùng lên. Người kia muốn xuống dưới đáy biển ngang tầm, mình theo họ cùng xuống. Đến lúc mà cái lên của họ tới tột cùng, cái xuống của họ không còn xuống nữa, họ phải dừng, lúc đó dạy họ. Đây là cái diệu dụng của một vị thiền sư đến bước này. Đặc biệt vậy đó. Có lên có xuống, có dạy mà trong này không đổi. Đó là cái tự tại đặc biệt. Ví dụ như mới đầu mình đến chùa thì cái cảm giác đầu tiên đến mình an lạc lắm, thành ra mình đến mà mình được làm gì đó mình vui lắm. Chợ hàng vào mình thấy mình vui, rồi mình vô bếp mình nấu tô mì Quảng mình thấy mình vui, mấy thầy ăn ngon mình vui, rồi đem hoa ra chứng cúng mà mấy thầy mấy cô tùng kính rồi tòa thiền an lạc mình thấy mình thích. Đó là bước một vào đạo. Mình rùng hết mọi thứ loạn đồng bên ngoài và mình thanh tịnh tuyệt đối, một lòng vì đạo tính khôi. Đó tạm gọi là trí thể. Ví dụ về hiểu ha. Cái thời gian sau mình nấu ăn quen rồi mà mình tiến thêm bước nữa, là nghe ông thầy ông giảng pháp để nghe coi sao. Được, tú được. Thế là vẫn nấu mi quán, vẫn chở hàng vô, vẫn chân bông. Nhưng mà thêm cái nữa là nghe pháp, tu hành. Thì chúng ta không chấp vào những cái việc đó nữa. Người ta khen mình cũng quan hệ thôi chứ không để ý, phải lo học, lo tu thôi. Đó là trí dụng, ví dụ về trí dụng nha. Ví dụ thôi giống giống nha, ví dụ. Rồi bước 3, chúng ta chỉ nhớ là làm sao mà ngồi thiền thì lặng sáng. Nấu mì quặn lặng sáng, chợ hàng vô lặng sáng, chưng hoa lên lặng sáng, nghe pháp lặng sáng, mọi thứ luôn lặng sáng. Đó là tới cái bước gì? Làm tất cả mà lặng sáng, không dính trên các tướng. Đó là thể dùng không hai, mất hết dấu vết. Chỉ là một việc làm, ai nói gì cười, làm thôi, tu. Là thể dùng không hai. Bước cuối cùng là gì? Bước cuối cùng là nó bị vướng kẹt thế này này. Thí dụ như ngày xưa mình mới vô nói chà nấu mì quặn ngon quá ha, thì mình vui. Con nói mì quặn cái gì quặn hoài chán muốn chết, không đổi món là mình phiền. Đó là bước một, nó chưa có giỏi. Thì tới cái bước tư này á, nói nấu mì quặn ngon quá ha, nói ồ vậy ngon hả, ồ vậy á, vậy là tốt, vậy thôi. Miệng nói mà trong này không nói gì hết. Có người khác nói quặn gì ngon ngon quặn mãi ăn ngán muốn chết, mình nói ủa vậy á, mãi đổi món nha. Đích thương. Họ nói ngon, đó là nói Phật, mình hiền Phật. Họ nói ma, mình hiền ma. Hiền ma tức là tùy hỷ, chứ không phải hiền ma mà cừ ma nhà em ấy. Cái hiền ma đấy là tùy hỷ. Nói cái ông đó làm diễn chợ hàng hoài. Ủa vậy hả? Vậy không chợ, không chợ. Nói chợ hàng hay quá, hay á, ừ hay. Rồi nói mình nói chứng bụng đẹp quá trời. Ủa vậy hả, đẹp á, ừ, ma chứng đẹp rồi chứ. Nói bụng cái gì đồ già đó đẹp, đẹp xấu xấu. Ủa vậy hả? Ờ thì không đẹp không xấu mà cũng chứng, mình cũng Phật. Cái đó là gì? Cân Phật là Phật, cân ma là ma, mình tùy hỷ. Đó là linh hoạt đó quý vị. Cái bước thứ tư này là quý vị nhớ nha. Cái này là cái tự tài đó. Đây là ví dụ dễ dễ quý vị dễ hiểu thôi. Chứ cái năng lực chỗ này nó không phải chừng đó. Nó nhiều hơn nữa. Nhớ để ví dụ thôi. Thì bây giờ quý vị ngồi đào là biết hết à. Nhưng giờ chưa ngồi thì quý thầy cho quý vị những cái đồng kến nhỏ nhỏ sai đỡ đi. Chứ đừng có hai ba cái đồng kến trân gian mà nó phiền não. Giờ thôi quả như học mốt cũng thay về sai nha. Ví dụ như ai khen, ơ vậy á, bước ra nói cũng nhận mấy cái người này mới nghe pháp vài bữa mới giống Phật ghê. Ủa vậy á, tôi tu giỏi vậy sao? À, cố gắng, tôi cố gắng. Chứ đừng có chối nữa, mà đâu không được, không được nữa. Mất chứ mất thời gian. À, cảm ơn nha, tôi cố gắng chứ thôi, bình thường. Phật á, ơ Phật, bình thường. Cái vài bữa nói nghe mới khen đó, bày đặt cái mặt thách thách coi khó coi. Ủa vậy hả, để tôi khiêm nhường lại nhé, bình thường. Thì họ nói Phật thì mình Phật, nói ma thì mình ma. Mình không Phật không ma. Còn quý vị nghe Phật thì mình chạy theo Phật, mình vâng lên. Mai mốt nói ma, mình theo ma, mình khổ lên. Đó là dài. Trong này không đổi Phật á, ủa vậy hả, à Phật. Ma, ủa vậy hả, ma, vậy thôi. Mà mình không Phật không ma. Đó là diệu dụng đó quý vị, độc đáo đó. Cho nên ví dụ như bây giờ đứng chân hoa, vì đó vô nói trời ơi cái cô này, cô chợ bao nhiêu bông hoa, cũng biết nhiêu nói chứng đẹp quá trời á. Mình đang nói vậy cái vì bên kia đứng nói tu hành mà còn đẹp còn xấu, mê biết khi nào mà giác ngộ. Khi đó quý vị làm sao? Nếu khi đó mà mình không có tự tài á, là sao? Nói ông nói tôi là đẹp xấu là nhảy ra hả? Nếu ông biết tôi nhảy ra, ông ngâm cầm đi, ông nhảy ra chi nữa, ông mê chúng tôi đó. Mắc chi mà nghe tôi nói đẹp xấu, ông cũng nhảy ra. Ông nhảy ra là ông tệ hơn tôi nữa đó. Mình sao? Mình nói thì tôi nhảy ra tôi tệ thì ông ngâm cầm đi. Tại sao ông biểu tôi cầm mà ông cầm? Cuối cùng nói đào hay lắm mà cái lồn nháo. Nếu mà dìu dùng tự tài á, ồ bóng đẹp quá, thì mình cũng nói đẹp. Nhưng mà tâm mình nó phẳng lặng, nó biết đẹp. Chứ phẳng lặng nó có ngu đâu mà biết đẹp. Biết đẹp mà không đồng đó là diệu dụng. Biết đẹp mà đồng đó là phàm phu. Người ta nói đẹp, ờ đẹp, vậy thôi. Cái người kia nói tu cái gì con đẹp con xấu, ủa vậy hả, à, để tôi tu lại, xin lỗi nhé, có gì đâu. Nói bị đào xin lỗi nó nói, ờ à, được, chỉ sắp hối. Thế giờ sao giờ, nói gì cũng chịu sao giờ. Cái đó là cái chỗ diệu dụng bất tư nghi đó quý vị. Nhớ lấy mấy đồng kến đó là mình an lạc. Còn không có mấy đồng kến đó là mình khổ. Thì cái này nó hơi lạ, cho nên quý thầy buộc phải dựng giải thoại để mà nhờ các vị thiền sư. Cho mình nói ra rồi nhiều vị họ quở trách, nói thầy bày đặt nói ra dài dòng, gọi là làm là, làm khác, làm không có giống ai. Đây đây, quý thầy dựng cái giải thoại. Có một vị cư sĩ Cát Đàm làm quan tri phủ, từ là khiêm vấn, hiệu là tín trai. Thuở nhỏ ông rất là giỏi. Khi lớn lên thì ông yết kiến thiền sư Toàn hiệu Vô Am. Thì một hôm được nhắc lại cái câu chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Thì bỗng nhiên ông sáng tỏ, ông làm một bài tụng. Phi tâm, phi Phật, cũng phi vật. Trước lầu ngụ phùng núi vút cao, trong bóng mặt trời thân lộn nhào, chồn hoang nhảy vào hang sư tử. Có nghĩa là mới đầu mình mê thì nói rằng là tâm mình là Phật, trở về tâm. Nhưng khi nhận tâm Phật rồi mà còn có một tâm để giữ thì mình chưa linh hoạt. Cho nên lúc này các ngài dạy rằng là không tâm mà cũng chẳng phải Phật. Khái niệm danh từ tâm Phật lìa đi. Thì mình nói là chân tâm, nói không phải tâm, đừng nói tâm. Nói là Phật tánh, không được nói Phật tánh. Thì nói nếu không tâm không Phật thì vẫn còn một vật giống tuồng như thế, nói phi vật luôn đi. Cho nên khi chúng ta cho cái chân tâm này có một cái tên là chân tâm thì các ngài nói không phải tâm. Thì mình nói đó là Phật tánh, các ngài nói cũng không phải Phật. Thì sẽ nói yến tu một vật thì nói không phải vật. Còn gì nữa? Nếu còn một cái gì không luôn. Đó là cách các ngài dẹp hết cái dấu vết để mình hiện lộ trọn vẹn. Thì tới đó vì con này hoắc nhiên tịnh ngộ, làm bài kệ không tâm, không Phật, cũng không phải vật. Trước lầu ngụ phùng núi vút cao. Lầu ngụ phùng là thân năm ấm này. Núi vút cao là có một cái pháp thân chót vót mà không bao giờ biết được cái định cuối cùng nó là gì. Nói thẳng ra là ngay thân này lộ ra tự tánh, lộ ra pháp thân. Trong ánh mặt trời thân lộn nhào, tức là trong cái tự tánh sáng trí tuệ của sư đó. Hoặc não đủ thứ mà vẫn như là bất động chưa làm gì. Cho nên ngài đang lộn nhào trong ánh mặt trời chứ không phải lộn nhào trong sanh diệt. Linh động là thế. Và ngài tả câu cuối cùng là chồn hoang nhảy vào hang sư tử. Khi mê sanh diệt là chồn hoang. Mà vào hang sư tử, con chồn nó chết, nó hóa thành con sư tử. Thì con sư tử lúc này nó gầm lên một tiếng thì các thú đều im bặt, không còn tâm hơi. Đó là trình sở ngộ. Thì thiền sư Vô Am ngài chấp nhận, ngài biểu trình cho ngài Phật Hải viết bài tụng này gửi cho ngài Phật Hải. Ngài Phật Hải ngài nói, việc này chẳng phải trên giấy bút có thể ghi được, cứ sĩ hãy qua đây sẽ có chỗ nghe nhận. Thì khi này ông quan này ông đến Hồ Khâu thì ngài Phật Hải ngài đó trao đổi qua lại, thì ngài Phật Hải ngài nói, chỗ thấy của cư sĩ chỉ có thể vào được cảnh giới Phật, còn cảnh giới ma thì chưa vào được. Ông quan nó mới ngộ, bây giờ ngài Phật Hải ngài phụ nhận, thì cái sợ ngộ bị đánh đổ, một lần nữa phải mất hút luôn sợ ngộ. Phàm tình lúc này là không rồi, sợ ngộ cũng phải quên. Thì lúc này ông pha gọi là tán gia bài sản không còn gì, ông lại liên tục. Thì ngài Phật Hải ngài nghiêm sắc mặt, ngài nói, tại sao không nói sư tử nhảy vào hang chôn hoang? Vừa nghe câu đó thì ngài vỡ ra hết tất cả. Thì cái giai đoạn mà sư tử nhảy vào hang chôn hoang này mới là cái chỗ diệu dụng cuối cùng và chúng ta mới dùng được. Còn trước đó chưa dùng được quý vị, còn ngăn ngại. Thì chỗ này là cần Phật hiện Phật mà cần ma hiện ma là thế đó. Cho nên đến chỗ này các ngài nói rằng là tâm, Phật, chúng sinh đẳng vô sai biệt. Mình còn mê thì mình thấy chân tâm riêng, Phật tánh riêng, chúng sinh còn mê riêng. Nhưng đến đây thì tâm, Phật, chúng sinh cả ba đều bình đẳng không khác. Vì sao? Bởi vì trong đó mất hút các tướng. Thì tâm Phật chúng sanh chỉ là một hiện tướng của diệu dụng, cho nên không sai biệt. Đó là theo nghĩa bên ngoài, là nghĩa là đều có Phật tánh không sai biệt. Nhưng tới đây là tâm Phật chúng sanh cần tâm hiện tâm, cần Phật hiện Phật, cần chúng sanh hiện chúng sanh, mà tâm này chưa bao giờ hiện. Bởi vậy mới nói là không sai biệt. Vậy nó có hai nghĩa không sai biệt. Cái nghĩa hiểu là tâm Phật chúng sanh đều là một thể, thể Phật tánh không sai. Nghĩa thứ hai, trong thể đó vốn không đồng mà linh hoạt tự tại vô ngại, cần tâm hiện tâm, cần Phật hiện Phật, cần chúng sanh hiện chúng sanh, mà tâm này không đổi, gọi là không sai biệt. Cái chỗ này nó đặc biệt vậy đó. Thì giảng chỗ này chắc chắn nó sẽ dài mà nó sống động lắm. Nhưng có điều giảng thì giống quảng cáo nghe chơi, chứ thật ra quý vị không có dùng được, phải ngồi cho tới thì mới dùng được. Còn án ủi tiếng này cứ gây chó rồi, chó đúng kênh thôi phải không? À, nói mì quà ngon quá ha. Sao? À, mừng quá, ngon. Mình nói mừng mà trong này mình không mừng, mình bình thường. Cái người khác nói, tu hành mà còn ngon còn dở, tham ăn dính vì giác. Ủa vậy hả? Sám hối, vậy thôi. Đó vậy đó, hiện hình là vậy đó, mà trong này không đổi. Hiện hình mà không đổi, đó là tùy hiện hình để cuộc đời nó êm thấm vậy thôi. Còn chúng ta không biết hiện hình thì sao? Mình cũng có vẻ muốn chứng tỏ ta tu hành còn Phật tánh mà. Thấy có Phật tánh để giữ, thấy là giác ngộ, thấy là phải lý tứ cú tuyệt bất phí, dứt hết tư tưởng mọi thứ, trang đây là Phật pháp. Lợi nói bữa nay sữa bắp ngon quá chừng, nói tu hành còn ngon dở. Cái nói sao? Ta nói ngon dở kệ người ta, tự nhiên ông cũng nhảy ra cho nó đống ngâm cấm đi. Nói sao? Ông biểu ta ngâm cấm cho ông ngâm cấm đi, con nói cái lồn nhau. Khi mà chúng ta còn có tướng để tu, dù đó là tướng của chân tâm Phật tánh, là tướng của không, thì ngài ngắn ngài là vậy đó quý vị. Cho nên ta nói là bàn thiền tờ thánh trước cảnh với ngu là vậy đó. Dâu ở cửa không chưa thành vô ngà, tức là có cái thiền cái khác thiền cài lồn nhau, muốn chứng tỏ mới là thiền, còn mất hút hết. Cái thiền này Phật không thấy cho đừng nói mấy anh thấy, và tôi không cần anh thấy, thấy là bị kiểm điểm rồi. Tôi vẫn thế không đổi. Anh muốn Phật, à tôi Phật, anh muốn ma, tôi ma, tôi không phải cư, muốn Phật muốn ma cho anh vui, mấy mô tôi chỉ cho anh sao. Cái này giảng ra thì nó dài lắm quý vị, nhưng quý thầy sẽ nói như vậy để quý vị thầm cảm nhận vậy thôi, chứ cũng cần phải nói dài quá. Đúc kết lại đoạn này, chúng ta tu hành ban đầu từ sai biệt, từ vọng động, tức là từ sinh diệt của chúng sinh. Đó là gì? Thì từ sai biệt vọng động chúng sinh trở về từ tánh bình đẳng, rồi từ tánh bình đẳng đó là trí thể, chúng ta trở về lại sai biệt. Thì sai biệt đoạn sau này là diệu dụng, cái sai biệt lúc này không động nữa, gọi là trí dụng. Rồi bước kế là gì? Bậc cả thể dụng toàn thể hiện tiền, ra vào từ tài không ngăn ngại. Mình ra vào từ tài không ngăn ngại nhưng mà không có tướng ra vào, thì đó là thể dùng không hai mà có dùng được. Thì từ sai biệt ban đầu đó là phàm phu, trở về tánh bình đẳng, và tánh bình đẳng trở lại sự diệu dụng, sự sai biệt sau đó, đó là gì? Đó là tức tâm mình, ngay tâm mình là Phật. Cuối cùng, nếu còn một tâm, một Phật, một vật đều là chướng ngại. Cho nên nó là tâm, phi tâm, nó là Phật, nó là vật, phi vật, thì mới có thể toàn thể hiện tiền, không ngăn ngại. Đó là cái yếu diệu, căn bản tu hành của chúng ta. Quý vị nắm được cái này, thì chúng ta có cơ sở để biết mình tiến ngang nào và phấn đấu để tiến bộ thêm. Không từ mạng nửa chừng, rồi chúng ta lầm đường, lạc lối, sanh tà kiến, lãng phí đi một đời tu của mình. Thì hôm nay chúng ta học ngang cái phần trí tuệ vô sư. Kỳ sau còn một phần nữa là sự khác nhau giữa trí tuệ vô sư và hữu sư, và bằng cách nào để đạt được trí tuệ. Kỳ sau chúng ta học một buổi nữa. Hôm nay học ngang đây, mời toàn thể quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.